This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188, và mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Trình Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 16600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và đài truyền đi khắp nơi trên toàn cầu với hệ thống Podtalk. Để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Thiên Tính, mến thương anh.
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Rất là vui được gặp lại anh ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh cho tôi nghe cái bài nhạc giới thiệu chương trình Từ Cánh Đồng Mây anh ạ. Có một cái câu tôi thích lắm, đó là gió mưa kinh hoàng anh. Đêm hôm qua vùng tôi ở, thành phố tôi ở cũng có mưa bão nhỏ nhỏ anh ạ. Trong vòng 10 phút cũng kinh hoàng lắm. Anh biết cũng như tôi biết, chúng ta vào gần vào những ngày là ngày lễ Noel rồi anh. Ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ kỷ niệm sinh nhật của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy lễ Giáng sinh là ngày lễ của những người theo đạo Thiên Chúa, nhưng cứ đến những ngày lễ này thì mọi người bất cứ theo đạo nào cũng có một niềm vui tự nhiên do không khí Giáng sinh mang lại, thưa anh ạ. Nhưng thực ra những cái việc mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài mua bán tặng quà, tặng những lời chúc mừng cho nhau, đó không phải là cái điều đặc biệt của lễ Giáng sinh đâu anh. Lễ Giáng sinh đó phải là chúng ta phải có một cái tâm tình mới, một đời sống mới mỗi một năm như vậy anh ạ. Trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay nói chuyện tâm tình mới, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 tại Dallas cũng như tại Fort Worth, tất cả quý khán giả thính giả trên toàn cầu của các diễn đàn đang theo dõi chương trình này, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, YouTube do anh Hoàng Vinh phụ trách các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình đặc biệt là ngày hôm nay, thưa anh Trân Tín, anh Thiên Tín. Có lẽ là anh sinh tại Việt Nam lúc còn nhỏ và anh sang nước Mỹ này, chắc tôi nghĩ là mới đây thôi. Ngày xưa chắc anh không phải học những cái điều mà chúng tôi học đâu anh. Nhưng mà có một điều tôi học, câu chuyện ngày xưa tôi rất là thích và tôi nhớ cho đến bây giờ anh ạ. Câu chuyện kể rằng ông thầy Tăng Tử nói với ông Khổng Tử là: tôi biết nơi thầy có ba đặc tính rất là tốt, tôi học theo mãi mà vẫn chưa thực hành được. Điều thứ nhất đó là thấy người ta có điều phải mà quên cả, có một điều phải mà quên cả trăm điều trái của họ. Như vậy thầy là một người dễ tính. Thấy người ta có điều gì tốt thì vui vẻ như là chính mình được vui như vậy. Như vậy thầy là người không ganh tị. Nghe điều gì phải thì nhất quyết làm, rồi sau đó mới nói. Như thế thầy là một người chịu khó. Thầy là người dễ tính, là người không ganh tị, là người chịu khó. Tôi học mãi ba điều ấy của thầy mà tôi chưa làm được bao nhiêu. Thưa anh Thiên Tín, đó là ông Trang Tử và ông Khổng Tử nói với nhau, mà hai ông này là con người anh ạ. Ông nói đến tới ba bốn điều, nhưng mà có một đấng mà chúng tôi theo niềm tin của chúng tôi đang chờ đón ngài trong ngày lễ Giáng sinh. Thưa anh, ngài chỉ nói có một chữ thôi, một điều thôi, đó là yêu. Yêu con người đến nỗi ngài từ trời xuống thế làm xác phàm y như anh như tôi vậy. Yêu con người đến nỗi mấy chục năm sau, 33 năm sau, không phải 37 năm, người đã chết vì yêu, thưa anh. Dĩ nhiên trong cái tâm tình chết vì yêu đó mang lại cho chúng ta những tâm tình với nhau anh ạ, con người với con người. Và con người ngay từ ở trong phía bên này biển cũng như phía bên kia biển. Có một cái tâm tình của tôi nghĩ là quanh đây ta có bạn hiền, cùng chung một phố nhưng biển biệt xa. Nhưng cũng có một cái tâm tình khác là xa xa ta có bạn hiền, nửa vòng trái đất nhưng liền vòng tay. Tôi muốn nối vòng tay, nối âm thanh này đến Hà Nội để chào một người bạn vong niên rất thân quý của tôi. Tôi nghĩ là bây giờ chắc đã khuya lắm, là cụ vẫn thức với chúng tôi ngày hôm nay để nói chuyện Giáng sinh, nói chuyện tâm tình mới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Văn Đình Minh xin gửi lời chào đến cụ bà Lê Hiền Đức từ Hà Nội. Thưa cụ bà, nếu cụ nghe được tôi ạ.
Vâng ạ. Kính chào các quý vị khán giả và chào ông Phan Đình Minh với lại bạn gì mà điều khiển chương trình, tôi không nghe rõ tên.
Ông có tên là Thiên Tín đó thưa cụ, tên dễ thương lắm, Thiên Tín.
Thiên gì?
Thiên Tín.
Thiên
à?
Tín à?
Thiên Tín à? Tín à? Tín là tín dụng.
À Tín, vâng vâng, Thiên Tín. Thế cho tôi gửi lời chào ông Phan Đình Minh, chuyển lời của tôi chào tới tất cả các quý vị thính giả năm châu bốn biển và chào anh Tín nhá.
Dạ vâng, thưa cụ không cần phải nhờ tôi chuyển lời đâu, tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu đang nghe cụ với tôi nói chuyện với nhau đó. Và nếu mà cụ cho phép thì tôi xin phép được chào một cái tên rất là thân mến của cụ. Tôi xin chào bà già lắm chuyện. Tôi xin chào.
Đúng. Bà già lắm chuyện. Xin kính chào.
Tôi xin chào bà già dễ thương. Thưa cụ, hôm nay trời Hà Nội cũng đã khuya rồi, về đêm rồi. Thời tiết tốt không cụ?
Dạ, thời tiết thì bình thường độ 25 độ, thế nhưng mà không mưa và không nắng, nó trời nó ẩm thôi, chứ không mưa không nắng. Nhưng mà tôi thì cả ngày hôm nay là tôi ở trong nhà, tiếp dân oan nửa ngày, còn nửa ngày thì ôm máy vi tính.
Cụ thế là cụ giỏi lắm.
Và bây giờ thì sẵn sàng để nói chuyện với các bạn ở Cánh Đồng Mây đây. Tôi rất thích cái bài hát của Cánh Đồng Mây lúc bắt đầu mở đầu vào chương trình. Tôi thích cái bài quá, ông Minh ạ.
Dạ, tôi cảm ơn cụ lắm, có nhiều anh em trong Hà Nội thương mến cái bài hát, cái tâm tình của chúng tôi lắm thưa cụ. Các cụ ở câu... Dạ, các cụ của câu lạc bộ Thăng Long là các cụ đều lớn tuổi như cụ cả rồi. Các cụ nói với tôi là cái bài của ông Giặc làm mỗi lần chúng tôi nghe xúc động lắm. Dĩ nhiên là chắc chắn là tôi cũng xúc động, và xúc động hơn nữa mà vui hơn nữa. Ngày hôm nay là tôi xin mừng ngày sinh nhật của cụ đã qua rồi nhá. Ngày 12 tháng 12 năm 2012. Cụ năm nay cụ thượng thọ rồi.
Ba số 12 Và tôi thấy rất vui.
Thế này bây giờ tôi xin phép được hỏi cụ này, chúng ta nói chuyện với nhau cũng một thời gian cũng không chưa chưa lâu lắm đâu, nhưng mà cho đến ngày hôm nay sức khỏe của cụ bà Lê Hiền Đức có tốt không?
Dạ, vâng ạ, cảm ơn ông đã hỏi thăm. Tôi thì được cái là không có một bệnh tật gì cả, chỉ có mỗi tội là già quá rồi, thành ra cái khớp, cái xương của tôi nó xốp lên, đứng lâu không được và đi nhiều thì nó trùng xuống. Đấy, chỉ mỗi tội cái chân thôi, mà tôi nghĩ rằng đây nó là cái tuổi già thôi, chứ tôi không có một bệnh tật gì cả. Cho nên giờ lúc này tôi cũng không biết rằng tôi sẽ chết vì cái gì. Khi tắt thở thì không biết là sẽ chết bằng cái chuyện gì cả. Không có một bệnh gì hết, không có một bệnh tật gì cả. Đấy. Chỉ mỗi tội cái chân là không phải là bệnh, mà nó là già quá rồi, xương nó xốp, cho nên là đi lại thì không đi được. Cho nên là các bạn biết, nếu mà theo dõi thấy là tôi đi để tình là tôi phải ngồi xe lăn, chứ tôi không đi được bằng đôi chân của tôi cả, vì đôi chân của tôi đã đi nhiều quá rồi. Anh em bây giờ tôi phải đi để tình là phải ngồi xe lăn.
Thưa cô có nói vừa nói về cái chết đó, thưa cụ, chúng ta vui, chúng ta không cần nói về cái chết đâu, tại vì chết lúc nào nó đến, lúc nào mình đâu có biết đâu cụ. Nhưng mà tôi xin phép
ý tôi muốn nói là tôi không có một cái bệnh tật gì, ông Minh ạ, không có một cái bệnh gì.
Bây giờ thế này, nếu mà cụ nói như vậy ấy, cụ phải tuyên xưng một cái điều như thế này này, cụ phải tuyên xưng là cụ phải tạ ơn trời, tạ ơn Phật, vì trời Phật đã cho cụ một cái sức khỏe rất là tốt đẹp như vậy, thưa cụ Lê Hiền Đức.
Vâng, rất đúng ạ, cảm ơn ông. Thì ông hỏi thăm thì tôi cũng rất là vui khi có mọi người quan tâm đến sức khỏe của tôi.
Dạ vâng.
Để trả lời ông biết là tôi không có bệnh tật gì cả, mỗi tội thì chân thôi.
Khi mà
ngoài ra là sức khỏe tốt.
Dạ, khi mà cụ chết ấy thì linh hồn của cụ sẽ lên thiên đàng cộng sản, thưa cụ. Khi mà cụ chết ấy thì xác của cụ người ta sẽ vùi xuống dưới đất. Tôi cũng như vậy thôi, mà tôi không lên thiên đàng cộng sản đâu. Xác người ta, theo cụ người ta sẽ vùi xuống dưới đất. Mà cái điều đó điều tốt cụ ạ, là vì cụ sống có khi cụ cũng đã làm được nhiều điều tốt rồi. Mà cụ chết đi, mà cụ làm màu mỡ cho cây cỏ, có đó là điều tốt cụ ạ. Còn có những người chết không làm được một cái điều gì, không làm được một cái điều gì ngay cả khi chết nữa. Nhưng mà cái câu hỏi ấy, hai câu tôi vừa mới nói ấy, tôi xin lặp lại để cho cụ theo dõi câu chuyện với tôi. Khi mà cụ chết lên, linh hồn của cụ sẽ lên thiên đàng cộng sản, xác của cụ người ta sẽ vùi xuống đất. Thế thì còn cụ đi đâu?
Không ạ, tôi không có nghĩ cái chuyện lên thiên đàng hay xuống đất, mà tôi đã thống nhất với các con, các cháu và chắc tôi rằng khi tôi từ trần thì chỉ việc hỏa thiêu. Đấy, thế thôi. Vâng, hỏa táng. Thiêu hỏa táng xong một cái thì một tuần lễ thì đem cái cho từ ở cái nơi hỏa táng ấy về nhà, để vào cái lọ đặt lên một cái bàn trong nhà để cho con cháu luôn luôn bên cạnh cho nó ấm cúng. Thế thôi, chứ tôi không có xuống đất mà tôi cũng không lên thiên đàng. Riêng tôi là nó có một cái đặc biệt, không có gò ép mình vào một cái gì cả. Đấy, mà chắc chắn là thống nhất, con tôi già về hưu rồi, cháu tôi trưởng thành rồi, sắp có chắc rồi. Ông là người Việt Nam, ông biết chắc, phải không ạ? Đến thế hệ thứ tư đấy. Vâng.
Tôi
cảm thấy là mãn nguyện với gia đình lắm rồi, cho ăn bổn phận với gia đình. Bây giờ chỉ còn tập trung công việc với đất nước, với nhân dân, có thể thôi.
Thưa cô Lê Hiền Đức,
đi lúc nào cũng được.
Dạ.
Tôi rất vui.
Thưa cô,
không luyến tiếc một cái gì cả.
Vâng.
Chỉ biết sống, tức là mỗi một ngày sống thêm thì nó có ích cho nhân dân, cho tổ quốc mình. Tôi chỉ mong muốn được như thế thôi.
Cái quý
là cái ý niệm của tôi.
Cái quý thời gian của cụ nó ngắn lắm cụ ạ. Quý thời gian của tôi nó cũng đã ngắn lắm rồi, thì cụ còn sống, cụ được nói thì nói những điều tốt đi cụ. Tôi mà cụ đang nói những điều tốt đấy, cụ đang làm những điều tốt đấy. Thế này, cách đây một thời gian ấy thì lúc đó thì tôi lại nghe tin là tôi nghe quân cướp nó đánh cụ, nó đưa cụ ra trốn công đình. Thế bây giờ sau mấy tháng về có còn đứa nào, còn đứa nào nó đánh cụ nữa không? Còn đứa nào nó đánh cụ không?
Có. Vâng. Thưa ông là thế này, cách đây 6 ngày, chủ nhật vừa rồi,
vâng,
nó đã xúc phạm đến theo một cái danh, có vẻ danh từ chung chung của mọi người, tức là xúc phạm đến nhân quyền của tôi.
Yeah.
nó giam giữ trái phép tôi. Đấy, nó bắt tôi tống lên xe ô tô, xong rồi nó đưa về trụ sở của nó, và nó giam giữ trái phép tôi để tôi nhịn đói suốt một đêm và một nửa ngày. Đấy, xin thưa với ông, nó là như thế đấy. Cho nên là may mà sức khỏe tôi tốt, cho nên sau một đêm và một ngày nhịn đói khát, tôi không bị gì cả, tôi vẫn khỏe.
Cụ là một người có tên tuổi tại Hà Nội. Cụ là một người có tên tuổi với Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ có thẻ đảng mà. Ê, thế mà chúng nó còn làm với cụ như vậy, còn những người khác mà dân ngu khu đen như tôi thì chúng nó sẽ làm cái gì thưa cụ Lê Hiền Đức?
Nếu mà nói đến cái như thế thì toàn buồn ông ạ. Với tôi bây giờ thì tôi không quan niệm một cái gì gọi là tự hào ra vẻ ta đây có chức này hay có cái này cái khác, tôi không quan trọng. Bao nhiêu tuổi nữa đảng tuổi này thì chắc tôi không nghĩ đến. Mà bây giờ tôi, trước mắt tôi, gia đình thì hạnh phúc, yên ổn rồi, tôi tròn điện thuận rồi, với con, với cháu, với sắp xong rồi. Còn bây giờ với tôi, trước mắt chỉ có một con đường là luôn luôn kề vai sát cánh với nhân dân. Có thế thôi, chứ tôi không nghĩ đến một cái gì hết cả. Không cần danh vọng, không cần tiếng tăm, không có một cái nhu cầu gì cả. Tôi thường nghĩ đến một câu thơ các bạn trẻ đã tặng tôi: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Tức là không biết là lúc nào sống rồi, có thể là như ngọn đèn trước gió, lúc nào tắt cũng được, không sao cả.
Yeah.
Đấy, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Mai bỏ mắt ra thấy mình khỏe, thấy mình yên tâm, mình lại sống thêm rồi, ta có thêm ngày nữa để yên dân. Đấy, có một bạn nào tôi cũng không nhớ tên, bởi vì nhiều người tặng thơ tôi lắm: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương dân. Với tôi bây giờ chỉ có thế thôi, chứ còn gia đình thì yên ổn rồi, thế còn tất cả mọi thứ, danh vọng tiếng tăm rồi, đúng, tôi không là cái gì cả. Bởi vì tôi vẫn thường nói với bọn quan chức rằng chết ai cũng phải chết. Khi chết đi, các bạn có mang theo được tiền của vàng bạc đô la, nhà đất, có mang được cái gì đi không, hay tất cả đều bỏ lại cả. Vì vậy cho nên tôi khuyên các người rằng đừng tham của dân, mà hãy nghĩ rằng sống vì dân, làm sao cho thật tốt để lại tiến thêm cho con cháu sau này. Tôi thì tôi nghĩ đơn giản như thế, mà tôi cũng vẫn bảo với, nói với những bọn quan chức là như thế, chết không mang được một cái gì đi cả.
Cô dân,
không ăn chết, không mang được đất đi đâu, nó cướp đất, nó phá nhà, nó cướp của, nó chết không mang được một cái gì đi cả. Vàng bạc đô la, có những viên quan, tôi gọi là viên quan, chứ tôi không gọi là ông. Ông thì có vẻ trịnh trọng, nhưng mà tôi cũng không gọi là thằng. Thằng như thế là thiếu văn hóa. Tôi gọi có những viên quan chức. Ông mới hiểu ý tôi chứ, không
dạ
ạ?
Vâng ạ, thưa cụ nói ạ. Nhưng mà bây giờ tôi nói cụ thế này.
Dạ, nếu kính trọng thì tôi gọi là ông.
Dạ.
Nhưng mà nếu tôi gọi là thằng thì lại bảo là tôi thiếu văn hóa, không văn minh lịch sự, nên tôi gọi là những viên quan.
Cô Lê Hiền Đức ơi, có nhiều người nó không đáng được, có nhiều người trên cuộc đời này nó còn không đáng để cho cụ gọi là thằng nữa cơ. Nhưng mà thôi, thế này, tôi thưa cụ thế này, cụ đang nói những điều tốt, và cụ đã làm những điều tốt, cụ làm những cái điều mà theo cái lời, thưa cụ nghe được tôi ạ. Cụ làm những cái điều mà trong cái phần giới thiệu tôi giới thiệu đầu chương trình ấy, đó là cái đấng mà chúng tôi tin vào. Ông ấy chỉ nói, Đức Jesus Christ chỉ nói một câu, một chữ thôi, đó là yêu. Đó là yêu. Cụ đang làm. Mà cái việc cụ vừa mới nói về cái thời gian quá khứ của cụ ấy, tôi xin phép cụ trước nhé. Tôi nhận xét như thế này, chủ nghĩa hay là lý thuyết cộng sản đến Việt Nam cách đây mấy chục năm ấy, không phải là để đào tạo những người Việt Nam yêu nước đâu cụ, mà đào tạo một nhóm người yêu quốc tế cộng sản thưa cụ. ông tôi quên mất rồi, bây giờ tôi cũng gọi là như ông nói đi, viên quan chức nào đó. Cái chữ này hay quá, viên quan chức nào đó, không biết là Đỗ Mười hay là Lê Duẩn ngày xưa đã nói là mình bành trướng, mình đánh là mình đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc chứ đâu phải đánh cho mình. Mấy chục năm sau hai bên Nam Bắc phân tranh, họ vào đánh chúng tôi bên này cũng như vậy thôi. Cụ có biết cụ luật sư Trần Lâm không thưa cụ Lê Hiền Đức?
Dạ.
Cụ có nghe tên và có biết cụ luật sư Trần Lâm là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội không?
Có chồng bà Kha.
Tôi
Trần Lâm, bà Kha, chồng bà Kha, tôi biết.
Dạ, tôi không biết bà ấy, mà tôi biết cụ Trần Lâm. Dạ, cụ Trần Lâm đã có một lần nói với tôi, khẳng định với chúng tôi trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này là, cụ nói là Nguyên Văn, mình bị chúng nó lừa không ạ? Mình bị chúng nó lừa. Cụ bà Lê Hiền Đức già sắp xuống lỗ mà chúng nó còn đánh cho te tua cơ mà.
nó đánh thì nó dám đánh, mà nó khủng bố tôi bằng cách là nó làm cho tôi bị thương ở chân này, rồi nó khiêng tôi như con lợn đấy này. Nó khiêng tôi như con lợn, nó quăng tôi lên ô tô này, rồi nó đưa về đồn này, nó giam giữ tôi này, nó làm tôi như là một tội phạm. Đấy. Thế thì tôi nói rằng đấy là nó đã vi phạm vào cái quyền con người của tôi.
Bây giờ thế này, đối với cụ với tôi ấy, tôi nghĩ là chúng ta suy nghĩ đều như nhau đó thưa cụ. Chỉ có chủ nghĩa quốc gia, chỉ có chủ nghĩa dân tộc và nhân bản mới là chủ nghĩa của người Việt Nam, yêu Việt Nam phải không thưa cụ?
Dạ. Tôi thì thưa ông, tôi không có quan niệm chính trị chủ nghĩa này khác, mà tôi đơn giản chỉ là một người dân Việt Nam yêu nước, thương nòi, thương dân. Đấy, mà tôi làm việc vì nhân dân Việt Nam thân yêu của tôi, tức là kề vai sát cánh với những người dân oan. Tôi bây giờ chỉ có mỗi một cái con đường đi ấy thôi, không quan tâm đến một cái gì cả. Đấy, xin thưa với ông Minh là đấy, chính trị là không bao giờ tôi nói đến cả. Bởi vì bây giờ cả cuộc đời tôi hy sinh, chiến đấu như thế, mà bây giờ nó còn đối như thế thì thôi, đừng nói chuyện đến chính trị làm gì nữa cả. Tốt nhất trước mắt mình chỉ là nhân dân Việt Nam thân yêu. Tôi luôn kề vai sát cánh và giúp đỡ những người dân oan, có thể thôi. Chứ tôi không còn nhắc đến những cái quan điểm chính trị chính em gì hết cả. Bởi vì cái tuổi tôi là một, cái thời gian tôi có nó ít lắm. Bây giờ tôi tập trung vào vấn đề giúp những người dân oan lên tiếng đòi hỏi công lý, có thể thôi.
Tôi theo dõi những cái lá thơ, những cái điều tâm tình của những người dân đến với cụ ấy, thì tôi nghĩ như thế này này. Tôi đây là cá nhân của tôi suy nghĩ về cụ thôi nhá, cá nhân của tôi nói thôi. Khi cụ chết đi ấy, thì chắc chắn là cụ sống được đúng với cái tên của cụ là một người hiền đức đấy. Cụ chắc chắn sống được với cái tên của cụ là Phạm Thị Dung Mỹ, phải không cụ?
Vâng, đúng đấy. Tên thật là Phạm Thị Dung Mỹ. Nhưng mà lại Lê Hiền Đức là cái tên ấy. Bây giờ dân bao nhiêu nơi tỉnh nọ tỉnh kia làm thơ để tặng tôi Lê Hiền Đức Liêm Chính. Đấy, đầu bài thơ này thơ khác. Hôm qua hôm kia sinh nhật tôi cũng có mấy bà người An Giang 60-70 tuổi cũng gửi thư cho tôi làm thơ tặng tôi rất nhiều. Trong cái tập kỷ niệm của tôi thì có nhiều thơ lắm, toàn những thơ tặng Lê Hiền Đức, tặng mẹ Lê Hiền Đức. Mặc dù người ta chỉ kém tôi có độ 5-7 tuổi.
Khi mà
tuổi, nhưng mà khi tôi chào bằng bà không bằng lòng, phải gọi bằng con chứ.
Thưa cụ như thế này,
chị em thôi.
Khi mà nhắc đến
80-81 thì cũng chị em thôi. Không, mẹ đây tức là mẹ linh hồn, mẹ tinh thần, cho nên là cứ gọi tôi là mẹ.
Khi mà nhắc đến tên
và bây giờ người ta gọi tôi là mẹ Âu Cơ.
Khi mà nhắc đến tên khi mà nhắc đến tên bà Lê Hiền Đức ấy, thì người ta sẽ nghĩ đến một bà già lắm chuyện, nhưng là một bà già dễ thương. Có những cái tên mà nhắc đến ấy, người ta sợ lắm. Có những cái tên mà nhắc, có những cái tên mà phải nhận.
Bây giờ gọi tôi là mẹ Âu Cơ đấy ông ạ.
Đúng rồi.
Tôi hiểu ý là mẹ Âu Cơ tức là Nam Bắc chỗ nào tôi cũng có con, ai cũng nhận tôi là mẹ. Anh nhá, mọi người gọi tôi là mẹ Âu Cơ.
Có cái tên
là dân Nam Định.
có cái tên Lê Hiền Đức đó, người ta cảm thấy người ta dễ mến đấy. Nhưng mà có những cái tên khi người ta nhắc đến như là Karl Marx, Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Saddam Hussein, Gaddafi, nhắc đến những cái tên này là người ta nghĩ đến, người ta nghĩ ngay đến đó là những tên tội đồ của nhân loại, là những tên tội đồ của dân tộc. Thưa cụ, bây giờ thế này, cụ có nói với tôi về cái ngày 9 tháng 12 gì đó mà cụ bị chúng nó khênh như con heo đó, cụ đi đâu mà bị chúng nó khênh vậy?
Vâng ạ, thưa ông, là tôi bị hai lần khiêng rồi. Mùng 1 tháng 7 năm 2012 tôi đi biểu tình chống Trung Quốc. Mùng 8 tháng 7 tôi cũng cùng với nhân dân yêu nước đất đường biểu tình chống, lên tiếng chống Trung Quốc, hô Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Thế xong rồi, ngày 22 thì nó chặn đường tôi, mà tôi đã có những cái bài báo gọi là những chiêu trò của bọn công an, nó hành xử đối với tôi rất tệ, nó ngăn cản không cho tôi đi biểu tình. Nhưng tôi đã vượt, có những bài báo nói là cụ Lê Hiền Đức đã vượt mấy vòng vây của công an mà cũng nhập vào đoàn biểu tình được 22. Và đến mùng 5 tháng 8 là tôi vừa mới xuống đường một tí, không đầy, chưa đầy 500 mét thôi, mới đi với bà con được 500, chưa đến 500 mét, thì bị chúng nó khiêng lên ô tô, mà tôi ngồi xe lăn thì nó quăng cả xe lăn của tôi ra đằng cốp xe ô tô của nó, và nó khiêng tôi lên ô tô như một con lợn, và nó đem tôi về trụ sở công an. Nó giữ tôi cho đến hết giờ biểu tình thì nó lại trả tôi về tận nhà tôi. Mục đích nghĩa là nó ngăn tôi không cho tôi xuống đường để thể hiện cái lòng yêu nước của mình và quan sát cách làm việc của công an. Thế cho nên nó sợ tôi lắm, nó ngăn chặn tôi là vì thế. Và gần đây nhất vừa với ông, mùng 9 tháng 12, chủ nhật tuần trước đấy, nó bao vây tôi, thưa ông, là không phải là 5 người, 10 người đâu, mà phải đến 50 thằng cảnh sát an ninh. Nó bâu lấy tôi, tôi nói một cái vui đùa là như đàn ruồi ấy, anh em trẻ thì nó gọi là chó săn, ngả nhau nó cũng chặn đường cho tôi cả, không cho tôi đi. Đấy, tất cả các ngã đường ngay từ chiều hôm mùng 8 tôi sẽ vào ngõ này, nó cũng có mấy thằng đi theo tôi và chặn đầu tôi luôn, đường kia cũng chặn đầu tôi, và 3, 4, 5, 7 ngã đều chặn, mà mỗi cái chặn như thế phải 5, 7 thằng. Đấy, xin thưa với ông, hôm mùng 9 vừa rồi tôi ước lượng những đứa đi theo tôi, gọi là đi tôi nói một cách bọn trẻ, các lớp trẻ người ta gọi là chó săn, nhưng tôi thì tôi gọi là ruồi, vây xung quanh tôi khoảng độ 50 thằng, các nhà nó ngăn chặn không cho tôi đi suốt từ tối mùng 8. Đêm mùng 8 tôi thức, tôi ngồi máy vi tính, đọc tin tức và thông tin trên mạng với bạn bè. Sáng 3 giờ sáng tôi dậy, tôi không ngủ, nhưng mà 3 giờ sáng tôi khóa cửa tôi ra đi. Thì cũng thế, chốt nọ chốt kia nó chặn đường tôi, nó không để cho tôi đi. Thưa ông, 7 giờ sáng, nghĩa là cả đêm hôm trước không ăn, ngày hôm trước không ăn, 7 giờ sáng tôi ra ngõ, mà ra đầu ngõ nhà tôi thì khoảng độ 20 mét thôi. Đấy, nhà tôi là số 56 ở Đài Láng, thì nhà số 54 Pháo Đài Láng, hai nhà liền kề nhau, bán bánh mì là 54, mà tôi 56. Tôi đi ra mua bánh mì, nó cũng không cho tôi đi. Tôi thấy chúng nó dã man đến như thế, mà nhịn cả một ngày hôm mùng 8, đêm mùng 8 nữa, mà sáng mùng 9 đi ra mua bánh mì, nó ngăn tôi, nó không cho tôi đi. Cháu tôi mới gọi điện, cháu tôi mang bánh mì đến, nó gạt ra, nó cũng không cho cháu tôi vào. Đấy, xin thưa với ông, chúng nó đối xử với tôi như thế đấy ông ạ.
Cụ nói những cái,
cái hố ngăn cách giữa công an với nhân dân nói chung, chứ không phải đối tôi, cái ngăn cách giữa công an với dân càng ngày càng sâu thế, dân ghét lắm. Ông mà xem những các cái video, 10 cái video ở trên trang blog Lê Hiền Đức, thì ông sẽ thấy rằng 10 cái video nó hành xử như thế nào với những người, nó khủng bố, nó đàn áp những người dân yêu nước như thế nào. Ông có biết cái trang web tôi không nhỉ?
Dạ tôi biết ạ. Dạ có. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi cụ thế này.
Hôm cách đây 2 ngày tôi đưa lên 10 cái video clip mà bà con anh em quay được trong lúc mà đi biểu tình. Thế thì còn tôi thì bị nó chặn ngay từ đầu, tôi không xuống đường được với anh em. Đấy, vì vậy cho nên rằng tôi nói rằng nó đã vi phạm nhân quyền. Đồng thời tôi nói rằng nó giam giữ người trái phép. Đấy, trái pháp luật. Nó không có tội, không phải là tội phạm. Nó không bị quản chế. Không có một cái lý do gì để mà nó ngăn chặn tôi. Nó giam giữ tôi suốt cho đến tận 1 giờ 45 phút buổi chiều. Nhịn đói và nhịn khát suốt như thế. Ông tính đối với một người già, nhưng mà chắc là sau đó nó thấy tôi mệt quá thì nó cũng lo rằng khi tôi bị hạ đường huyết thì có khi tôi xỉu, cho nên lúc bấy giờ 1 giờ 45 phút nó mới trả tôi về.
Cô vừa mới nói cho tôi, cô lên đứng rồi.
Thưa ông, tôi về nhà, tôi uống một ly sữa xong tôi lại đi lên trại Lộc Hà, nơi mà chúng nó giam, nó bắt, nó đàn áp cuộc biểu tình và nó bắt lên xe buýt, nó chở đi lên cách Hà Nội khoảng độ 20 hơn 20 cây số là nó bắt 21 lượt. Đấy, tôi xin thưa đó. Sau khi về đến nhà uống sữa xong đi luôn.
Dạ. Ê cô ơi.
Gọi là đòi người.
cô Liên Đức, cô nghe được tôi không?
Có nghe được.
Bây giờ tôi thưa cô cái này. Cụ đang nói chúng nó thằng này thằng kia đó, chúng nó bắt cụ, chúng nó quăng cụ như con heo á. Chúng nó là ai? Chúng nó làm việc, chúng nó là người Trung Quốc hay chúng nó là người Việt Nam? Chúng nó làm việc cho người Việt Nam hay chúng nó làm việc cho người Trung Quốc thưa cụ?
Nó cũng nói tiếng dân tôi. Nó cũng là máu đỏ da vàng của Việt Nam. Mà cũng nói giọng nói Việt Nam. Thưa với ông, tất cả đều là người Việt Nam. Nhưng tôi đánh giá rằng chúng nó vì miếng cơm manh áo mà nó theo sự chỉ đạo của chủ nó, mà nó đối xử với những người dân yêu nước. Mà đặc biệt đối với tôi thì chị thưa với ông, tôi không phải là chỉ là không những là một người dân yêu nước, mà cả cuộc đời tôi vào sinh ra tử, treo đeo lội suối, chiến đấu hy sinh để mới có cái đất nước như bây giờ để cho chúng nó sống. Xin thưa với ông, nếu không có những người như chúng tôi thì đất nước Việt Nam từ lâu rồi. Nhưng bây giờ đấy, chúng ta trả ơn chúng tôi bằng cách như thế đấy ông ạ.
Thưa cô,
nếu ông theo dõi trên trang web của tôi, ông sẽ thấy 40 người thương binh từ Hà Tĩnh cách Hà Nội 500-600 km ra Hà Nội để nộp đơn khiếu kiện vì chúng nó cướp đất của người ta. Ông thì cụt chân, ông thì cụt tay, ông thì mù mắt, chống nạn, vân vân đủ các kiểu. 40 người thương binh đã đổ xương máu ngoài mặt trận để có cái đất nước ngày nay, mà chúng nó nỡ đến nó cướp đất, nó đánh đập người ta và nó cướp đất của người ta. Đấy, sắp tới đây thì 40 thương binh Hà Tĩnh lại sắp ra. Ông theo dõi trên trang của tôi thì vừa mới hôm qua tôi đưa lên những cái video clip mà các ông thương binh đã ghi được, gửi cho tôi, nhờ tôi đăng lên trang web để công luận biết được. Mời ông và các bạn nào quan tâm theo dõi trang web Lê Hiển Đức trong 2 ngày gần đây, có cả video clip về thương binh hồ đa đảo.
Cái đó là chắc chắn rồi. Chúng tôi nghe thấy rõ lắm mà thưa cụ. Dạ, cái video clip tôi nghe thấy rõ lắm. Và cụ tâm tình về cụ vừa mới nói tôi ấy. Những cái người mà nó bắt cụ ấy, nó cũng máu đỏ da vàng. Những cái người nó quăng cụ như con heo ấy, nó cũng cùng nói một tiếng với cụ thôi. Tôi nghĩ là cụ hay tôi
cũng nói tiếng dân tôi. Nó cũng nói tiếng dân tôi là tiếng Việt Nam.
Một đời sống của một con người như cụ ấy, tôi không thể không có một quê hương thưa cụ. Nhưng mà cái điều cụ vừa với tâm tình ấy, tôi phải đau đớn và tôi phải chua xót. Tôi nói như thế này, nhưng mà nếu phải sống ở trong một quê hương dưới một chế độ cộng sản như cụ đang sống hiện nay ấy, thì thà rằng không còn hơn có, thưa cụ. Thà rằng không còn hơn có. Cụ cũng biết là những cái điều cụ nói, chúng nó vâng phục người này, chúng nó vâng phục người kia, chúng nó làm điều này, nào điều kia, tất cả những cái điều người ta đang làm ý, là hút máu nhân dân mà, là tàn sát. Cho đến ngày một nào đó, tôi không biết là còn có một cái anh, cái điều mà cụ nói thì nó cũng giống như một cái tâm tình của bài hát của một cái anh nhạc sĩ trẻ. Cụ có biết anh nhạc sĩ Việt Khang không?
Việt Khang.
Dạ. Yeah.
Vâng. Tôi làm điều gì sai mà anh bắt tôi? Anh cái thế. Gì anh mắng tôi bằng tiếng dân tôi? Cái bài ấy hay lắm mà.
Dạ.
Cái bài của hai bài của nhạc sĩ Việt Khang. Anh là ai? Cái bài Việt Nam từ đâu? Hay lắm, sáng nào tôi cũng mở tôi nghe. Và gần đây lại có thêm một bài hát nữa mà ông nhạc sĩ Trúc Hồ.
Yeah.
Ông Phan Đình Minh có biết thế mà nhạc sĩ Trúc Hồ có một cái bài hát là Triệu Con Tim Hay Lắm.
Yeah.
Đừng thờ ơ và đừng làm ngơ, đừng thờ ơ với đất nước, đừng làm ngơ, hãy yêu quê hương Việt Nam, hãy đau nỗi đau của dân. Đấy. Thế thì tôi nói với ông là mấy cái bài hát ấy nó động viên tôi ghê lắm. Hai bài của nhạc sĩ Việt Khang và một bài của nhạc sĩ Trúc Hồ. Nhạc sĩ Trúc Hồ thì hình như là ở Mỹ hay sao? Ông biết không ạ?
Dạ tôi biết ạ. Anh ta tỉnh thoảng anh ta có đến thành phố chúng tôi đây.
Tôi thích cái bài của ông Trúc Hồ. Sáng nào tôi cũng nghe. Mà tôi mở thật to lên để cho các thanh niên xung quanh nó được nghe.
Triệu
Con Tim một tiếng nói. Ông ạ, Triệu Con Tim một tiếng nói hay quá.
Cô mở to quá.
Tôi đâu của Việt Khang. Và anh là ai cũng của Việt Khang. Đấy ba cái bài đó tôi thấy nó đúng hết sức mà nó lại hay, nó đi vào lòng người ghê lắm. Cho nên đối với tôi sáng nào tôi cũng bật thật to để nghe và gọi là động viên tinh thần làm việc của mình trong cái ngày hôm ấy.
Kẻ nào mà tôi cụ đã nhắn với người ta rồi, tôi cũng sẽ nhắn với cụ, và có tôi bảo đảm với cụ là công an Hà Nội nó đang theo dõi, đang thâu băng cái buổi nói chuyện của tôi với cụ đấy. Nhưng mà tới thế này
hôm trước tôi trả lời EFA bên cái chân trời mới ông ạ. Thế mà nó theo dõi xong một lúc vừa mới ngắt máy ra thì gọi cho tôi, nó bảo sao cô trả lời nước ngoài lâu thế?
Chúng tôi chạy
lúc nào cũng bận mà cô trả lời nước ngoài gì mà lâu thế? Tôi công khai tôi nói với ông rằng tôi làm điều gì tôi chịu trách nhiệm của cái việc làm của tôi, bởi vì tôi nói sự thật, tôi nói đúng, tôi không có gian dối hay là khuất tất điều gì, cho nên tôi đã gọi là cây ngay không sợ chết đứng.
Tất cả những điều mà cụ đang nói, tất cả những điều
giờ tôi đốc đến chính trị ông ạ.
Dạ.
Nói thật đi ông, hơn 80 tuổi đâu tôi sống chết, lúc nào không biết việc gì mà quan tâm đến vấn đề chính trị. Mà đối với tôi chỉ nói rằng tôi chỉ biết trước mắt tôi là tôi chỉ nghĩ đến những người dân oan Việt Nam, những người thân yêu của tôi, dân Việt Nam thân yêu của tôi, thế thôi. Chứ tôi không nói chuyện chính trị, riêng tôi là không bao giờ tôi nhắc đến chính trị cả.
Thưa cô,
mà cô... tôi chỉ vì những người dân Việt Nam thân yêu của tôi mà tôi làm việc, có thế thôi.
Thưa cô Lê Hiền Đức, tất cả những điều gì ấy, cô cũng đã theo dõi chương trình tôi làm việc với cô, cũng như tôi nói chuyện với tất cả những người khác. Đã có hơn một lần tôi nói là chúng ta nói chuyện với nhau bằng trí tuệ và lương tâm của dân tộc, chúng ta không nói cái gì ngoài lương tâm đâu thưa cụ. Kẻ nào mà gieo nỗi đau khổ cho người khác ấy, thì nó sẽ nhận lấy sự đau khổ và sự lo sợ không cùng thưa cụ ạ. Có quyền,
còn tôi thì
có
tôi
tiền
cứ cái gì tốt cho dân thì tôi làm, mà đã làm thì không sợ ông ạ.
Tôi nghĩ là cụ chả có gì cụ sợ đâu thưa cụ, là vì những người họ có tiền có quyền ý, mà không có đức độ thì họ hại người, mà không những họ hại người mà họ hại chính cả họ nữa thưa cụ à.
Theo tôi thì tôi hiểu một cách đơn giản của người Việt Nam này, ác giả thì ác báo. Ông ạ, ông hiểu cái câu ấy không ạ?
Yeah.
Ở hiền thì gặp lành. Tôi nghĩ rằng tôi sung sướng tại sao cái ngày hôm sinh nhật của tôi 12, mà bắt đầu từ mùng 10 là tôi đã bắt đầu nhận được tin nhắn rồi. Ông có thể tưởng tượng 1228 tin nhắn. Ông ạ, 1228 tin nhắn trên Facebook, rồi trên máy điện thoại 124 tin nhắn trên máy điện thoại. Ngoài ra còn email, rồi còn điện thoại gọi trực tiếp vào khoảng độ hơn 100 cú trong 2 ngày 11 và 12. Sở dĩ tại sao 11 đã phải gọi chúc sinh nhật rồi, vì sợ ngày 12 thì không chen nổi vào máy của tôi. Đấy. Máy tôi cứ nóng bỏng suốt ngày, cứ đặt xuống cái lại chuông kéo của người khác. Mà có những người bảo là tôi gọi đến 10 cú đều bị bận cả. Bởi vì là dứt cuộc này thì cuộc người khác người ta lại nhảy vào rồi, thì đến lượt cái người mà đang muốn gọi thì lại không đến lượt. Đấy. Người khác người ta nhảy vào để lúc nào chống một cái là có người nhảy vào liền. Do đó mà tôi nói rằng tin nhắn trên Facebook, tin nhắn trên điện thoại, rồi điện thoại trực tiếp, rồi email, bốn cái hình thức đó gửi đến tôi hàng ngàn lời chúc. Tôi nói rằng khối thằng giàu tiền tỷ đô la trong người tỷ Việt Nam cũng không được cái tình cảm.
Bây giờ thế này,
tình cảm của nhân dân đối với tôi.
Tôi hôm nay rất tự hào. Tôi hôm nay cũng nói chuyện.
Anh có thể tưởng tượng là tôi đi về Văn Giang mà hai bên đường nhân dân cầm cờ mới hoa vẫy chào tôi. Cụ Đức muôn năm, cụ Đức muôn năm.
Hay quá. Bây giờ thế này, tôi muốn hỏi cụ thế này này. Tối nay cụ nói chuyện với tôi đấy. Rồi sáng mai công an nó đến nó mời cụ lên đồn, cụ có dám lên không?
Thì tôi cho chúng nó khiêng đi thôi. Tôi đã thường nói rằng là nếu muốn bắt tà nhá, thì phải có hai cái còng số 8. Đấy, đọc lệnh đi, bà chìa tay cho mà cầm luôn. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ tôi phản tổ quốc tôi, tôi không bao giờ tôi phản nhân dân tôi cả. Cho nên tôi sống rất yên tâm. Còn đứa nào vi phạm thì tôi vi phạm quyền con người, hoặc là vi phạm pháp luật, giam giữ người trái phép, thì chúng nó phải lãnh cái hậu quả. Có nghĩa là tôi nói ác giả thì ác báo. Ông có hiểu cái từ Việt Nam ta hay dùng không ạ?
Dạ vâng, tôi đã nói với cụ rồi, ngay phần đầu rồi, hay phần giữa rồi. Cộng sản, lý thuyết cộng sản nó đến Việt Nam nó không phải để đào tạo những người Việt Nam yêu nước Việt Nam đâu thưa cụ. Họ nó không đào tạo như vậy đâu. Nhưng mà thôi, mình đâu có sợ gì thưa cụ. Người ta nói là nhiều khi chúng ta có thể đổi cái sa mạc trở thành một rừng xanh được, nhưng mà cái cá tính của người cộng sản thì không bao giờ đổi được đâu cụ. Mấy ông tổng thống bên Nga bên này kia gì họ nói cụ cũng biết cái câu là 20 tuổi gì đó, 20 năm mà không là cộng sản là người không có trái tim trái óc gì đó, phải không cụ? 40 tuổi 40 năm gì đó mà không bỏ cộng sản là một người ngu, phải không cụ? Tôi biết là cụ có những cái nỗi buồn lắm. Nhưng mà tất cả những cái điều buồn ấy một ngày nào đó nó sẽ đi cùng mình.
Xin lỗi ngắt lời ông Minh nhá.
Dạ vâng.
Ông Minh có biết anh Nguyễn Chí Đức không? Nguyễn Chí Đức, người đi biểu tình hồi năm ngoái bị công an nó dẫm vào mặt cơ.
Tôi biết.
Và cả thanh niên họ còn nói đùa là mặt này đập vào dép, lấy cái mặt của mình đập vào dép công an. Ông có biết cái chuyện
đó? Tôi biết rồi. Có một cái thằng khốn nạn ở đó. Có một cái thằng khốn nạn ở đó, tên nó cũng là thằng Minh.
Đúng rồi, thằng ấy là thằng Hải Minh.
Thằng Hải Minh. Khốn
mà
thế
nó lấy dép nó dẫn vào mặt anh Chí Đức. Thế ông có thể lúc nào đó, ông có số điện thoại của Chí Đức không? Ông phỏng vấn Chí Đức đi.
Yeah.
Chí Đức đã làm đơn xin ra khỏi đảng.
Dạ.
Yeah. Mấy lần mới được vậy.
Mình đâu có cần. Mình ra thì ra, đâu cần phải làm đơn ai. Tôi cũng bây giờ thế này, chúng ta gần hết giờ rồi. Tôi với cụ nói với chuyện đến nhau 2 tiếng đâu được. Bây giờ thế này thưa cụ nhá. Mùa Giáng sinh ấy lúc nào cũng là mùa an lành cả. Mùa Giáng sinh ấy đấng mà chúng tôi tôn thờ ấy thì nó nói đến chữ yêu. Do đó bây giờ tôi cái tình yêu của tôi, tình thương của tôi với cụ ấy, tôi dành cho cụ một đôi phút nữa đi, một đôi phút nữa cho tôi phải đóng, chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Cụ có điều gì cụ muốn nhắn gửi với tất cả những người đảng cộng sản bây giờ, nói một vài câu nhắn với họ. Cụ có điều gì nói yêu thương với chúng tôi anh em Việt Nam trên toàn cầu, cụ nói đi cụ, chúng tôi dành cho cụ một đôi phút nữa.
Vâng ạ, tôi xin nhắc lại là tôi bây giờ già rồi, cuộc đời của tôi không còn biết sống chết lúc nào, nên tôi không muốn nhắc gì đến cái chính trị cả. mà tôi chỉ nói rằng trước mắt tôi bây giờ là quyền tự do yêu nước của những người dân Việt Nam thân yêu của tôi, những người dân quan đang bị cướp nhà, đang bị cướp đất, thì tôi luôn luôn trước mắt tôi là những con người thân yêu đó. Tôi phải có trách nhiệm lên tiếng, tìm đủ mọi cách để bảo vệ những người dân oan đấy. Thế thôi, chứ còn mọi chuyện tôi không thèm quan tâm đến nữa, bởi vì là tuổi tôi nó không cho phép để mà quan tâm đến những vấn đề chính trị nữa. Mà bây giờ trước mắt tôi, xin nhắc lại một lần cuối cùng, trước mắt tôi chỉ là những người dân Việt Nam thân yêu, những người yêu nước mà tôi quý trọng.
Thưa cụ Lê Hiền Đức, cụ biết là tôi thương cụ lắm, tôi quý cụ lắm, người Việt Nam như cụ nói, máu đỏ da vàng mà. Cụ là bậc thượng lão rồi. Tôi hôm qua tôi có gọi điện thoại chúc mừng một người anh của cụ, đó là cụ Lê Hồng Hà. Đúng là bây giờ ấy, đúng là bây giờ các cụ và những người bạn trẻ thân mến của tôi trong nước phải được hưởng thái bình, phải được điển viên vui tuế nguyệt chứ. Sao các cụ vẫn cứ phải lao đao ngày đêm như thế này? Tôi xin phép tôi nghĩ như thế này này, bình thường một con người, đời một con người ấy, thì phải cho đi trước khi nhận. Phải biết theo trước khi biết dẫn. Phải xây một nền móng trước khi xây một cái nhà, thưa cụ. Phải trồng cây trước khi ăn quả. Cụ cũng biết là con trai nó phải ngậm nước, nó phải ngâm nước bao nhiêu năm nó mới có thể có một viên ngọc trai. Những điều tôi nói phải thế này, phải thế kia, đó là định luật cụ ạ. Nó là phải như vậy. Cụ đã trọng tuổi, tôi cũng đã vào cái tuổi chi thiên mệnh rồi cụ. Nhìn lại cuộc đời cụ đã đi qua và tôi đi qua mới thấy cuộc đời là... Khi còn trẻ, cụ với tôi đứng dưới chân núi thì nhìn thấy cái núi đó cao lắm. Nhưng mà đối riêng đối với tôi, thưa cụ, khi cụ lớn lên cũng như cá nhân tôi theo cánh chim trời. Trên cánh đồng mây...
Tôi
rời khỏi Việt Nam khi tôi còn bé lắm cụ. Khi mà tôi theo cánh chim trời thì tôi thấy ngọn núi kia nó nhỏ bé lắm cụ. Đảng Cộng sản là cái gì? Đảng Cộng sản có một vài anh so với cả một dân tộc Việt Nam ta kiêu hùng, dân tộc Việt Nam ta anh dũng mà, thưa cụ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức, cụ bà giết giặc, cụ bà giết giặc, cụ bà lộn xộn, cụ bà thương dân đã thức khuya bày vây mời trời. Xin kính chúc cụ một mùa Giáng sinh an lành.
Nhân dân thì cứ gọi tôi là bà già liêm chính. Mẹ Âu Cơ, đấy thì nói với ông, cái tình cảm của dân đối với tôi trân trọng lắm và tôi thấy đó là một cái nguồn động viên lớn lao nhất đối với tôi. Tôi phải sống làm sao cho nó xứng đáng với cái niềm tin yêu của nhân dân đối với bà già Lê Hiền Đức.
Chúng tôi, thưa cô, vâng, chúng tôi cũng xin cảm ơn.
Trước khi ngừng lời, xin gửi tới ông Minh và toàn thể bạn bè, những người đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mây, một lời chào trân trọng và thân mến.
Cảm ơn cụ rất là.
Minh nhớ gửi cho tôi giống như mọi lần nhá.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas và Forward, Liên hội Cựu Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hòa thượng Thích Tịnh Đức, Hội Cụm thơ tình yêu của hải ngoại, Hội cao niên tại Dallas, nhóm anh em kết nghĩa dân chủ và rất nhiều ân nhân đã có tình nghĩa với anh em đến tham dự đêm gây quỹ Từ Cánh Đồng Mây. Sự hiện diện và gây quỹ của sự hiện diện giúp đỡ và của quý vị cũng như hội đoàn đã là một niềm vui gửi về quốc nội cho những người đang tranh đấu cho một nước Việt Nam thực sự để có dân chủ và tự do. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Thiên Tín, anh Tâm An, anh Việt Hải, cô Mía Lâu của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Hoàng Vịnh, trang nhà YouTube, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình đi toàn cầu. Mùa Giáng sinh, mùa an lành của nhân loại, chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin vinh danh Thiên Chúa trên trời và chúc lành cho mọi người thiện tâm ở dưới thế. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiền Đức. Mình chúc quý vị cùng thính giả một ngày vui vẻ như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Từ Thiện Thẻ, tức thẻ hai chiều gọi về Việt Nam với giá rẻ từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 cent một phút mà thôi. Đặc biệt từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ cần bấm một nút mà thôi. Từ Thiện Thẻ thay thẻ hai chiều có bán tại tất cả các chợ ở Việt Nam ở Dallas, Fort Worth. Để gọi biết thêm chi tiết với số điện thoại là 214-414-0036, 214-414-0036. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang đảm trách mọi dịch vụ liên bang liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện các doanh nhân bị thanh tra trước sở thuế vụ Comptroller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, thuế vụ tiểu bang, tọa lạc tại 11144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081, số điện thoại là 214-718-9706, 214-718-9706.
Ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi.